Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 21 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng rút ngắn thời gian tấn công hạt nhân nhắm vào Mỹ nếu cần, trong những phát biểu cứng rắn nhất của ông về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm năng mới. Trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un được nói là sẽ đến Việt Nam bằng xe lửa để dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào tuần sau với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tin cũng cho hay sự kiện này sẽ diễn ra tại nhà khách chính phủ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây. Ngoài ra, tối nay còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Moscow sẽ đáp trả y hệt bất kỳ bước đi nào của Mỹ nhằm triển khai phi đạn hạt nhân mới gần Nga hơn, bằng cách đặt phi đạn của họ gần Mỹ hơn, hoặc bằng cách triển khai phi đạn nhanh hơn, hoặc cả hai, Tổng thống Vladimir Putin nói hôm thứ Tư. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ phát biểu của ông Putin là tuyên truyền nhằm chuyển hướng chú ý khỏi điều mà Washington cáo buộc là những vi phạm của Moscow đối với Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung gọi tắt là INF. Ông Putin nói Nga không tìm kiếm sự đối đầu và sẽ không đi bước đầu tiên để triển khai phi đạn nhằm đáp trả quyết định của Washington trong tháng này từ bỏ một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh. Nhưng trong những phát biểu cứng rắn nhất của ông về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm năng mới, ông nói phản ứng của Nga đối với bất kỳ vụ triển khai nào sẽ là kiên quyết và các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, một số người trong số này mà ông cáo buộc là ám ảnh bởi tư tưởng nước Mỹ ưu việt, nên tính toán lại rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ bước nào. Họ có quyền nghĩ theo ý muốn của họ, nhưng họ có biết đếm không? Tôi chắc chắn là họ biết. Cứ để họ đếm tốc độ và tầm bắn của các hệ thống vũ khí mà chúng ta đang phát triển. Ông Putin phát biểu trước giới thượng lưu chính trị Nga giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Nga sẽ buộc phải chế tạo và triển khai các loại vũ khí mà có thể được sử dụng, không chỉ đối với các vùng lãnh thổ là nguồn của mối đe dọa trực tiếp đối với chúng ta, mà còn đối với các vùng lãnh thổ nơi đặt các trung tâm của tiến trình quyết định, ông nói. Những vũ khí này, theo các thông số kỹ thuật và chiến thuật của chúng, bao gồm cả thời gian bay đến các trung tâm chỉ huy mà tôi đang nói tới, sẽ hoàn toàn tương xứng với các mối đe dọa sẽ nhắm vào Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington hiện không đang phát triển các hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân mới và lặp lại tuyên bố của họ rằng Nga vi phạm hiệp ước INF, trong khi Mỹ thì không. Phát biểu của Tổng thống Putin là một sự tiếp nối nỗ lực tuyên truyền của Nga nhằm tránh né trách nhiệm đối với các hành động của Nga vi phạm hiệp ước INF, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với điều kiện ẩn danh. Các phi đạn hạt nhân của Nga hiện đang nhắm vào Mỹ và ngược lại các phi đạn của Mỹ cũng đang nhắm vào Nga. Phát biểu của ông Putin có phần chắc gợi lên ký ức về cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962, khi Liên bang Xô Viết đáp trả việc Mỹ triển khai phi đạn ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách điều phi đạn đạn đạo tới Cuba, khơi ra một vụ đối đầu đẩy thế giới tiến sát đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Washington trong tháng này nói họ đã đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF năm 1987 vì điều mà họ nói là những vi phạm của Moscow, bắt đầu quá trình từ bỏ hiệp ước và tháo bỏ những ràng buộc để phát triển phi đạn mới.
Ngoại trưởng Đức sẽ nhân cuộc họp với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh thảo luận chuyện nối lại các mối quan hệ bị rạn nứt sau vụ Berlin tố cáo Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, theo lời Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết hôm 20 tháng 2. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam đang thực hiện chuyến thăm Đức từ ngày 20 đến 21 tháng này. Ông Maas nói Việt Nam là một đối tác quan trọng của Đức ở Đông Nam Á, đồng thời ca ngợi Hà Nội đã có những tiến bộ đáng kể trong việc mở cửa kinh tế và thi hành các cải cách khác trong những năm gần đây. Đức là bạn hàng số 1 của Việt Nam ở châu Âu. Ngoại trưởng Đức tuyên bố, thời gian qua có những bất đồng đáng kể giữa Đức với Việt Nam, trên hết là về vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Hôm nay, chúng tôi muốn đạt thỏa thuận về chuyện lập lại đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Đức và vun đắp bằng chất liệu mới. Quan hệ đôi bên căng thẳng hồi năm 2017 sau khi Đức tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế qua việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, người đang xin tị nạn tại Đức, từ lãnh thổ Đức đem về Việt Nam tuyên án tù chung thân. Một tòa án Đức hồi tháng 7 năm ngoái tuyên phạt một người gốc Việt 3 năm, 10 tháng tù sau khi ông này thú nhận đã tiếp tay với mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh. Trong thông cáo công bố trước cuộc họp với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Berlin, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền và các giá trị chung trong bất kỳ đối tác chiến lược nào. Đôi bên không tổ chức họp báo sau cuộc họp. Ngoại trưởng Đức nói, Việt Nam cũng như Đức cam kết tự do thương mại và đa phương. Ông Maas cũng cho biết thêm rằng Đức ủng hộ thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Việt-Đức bắt đầu quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Đến năm 2011, hai nước nâng mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược.
Một ủy ban chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận để một phái đoàn Triều Tiên tới Việt Nam vào tuần sau cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un về giải trừ hạt nhân. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã nhất trí tăng cường các chế tài đối với Triều Tiên kể từ năm 2006, trong một nỗ lực cắt đứt nguồn ngân quỹ cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cấm một số mặt hàng xuất khẩu bao gồm than, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, và hạn chế dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu. Theo các chế tài, 12 người Triều Tiên bị cấm du hành toàn cầu và bị phong tỏa tài sản. Dù không biết ai trong số họ sẽ tới Việt Nam, song Ủy ban chế tài Triều Tiên của Hội đồng Bảo an đã chấp thuận yêu cầu của Việt Nam xin đặt cách toàn bộ, theo một tài liệu nội bộ đề ngày thứ ba mà hãng tin Reuters cho biết họ đã xem qua. Sự chấp thuận này cho phép phái đoàn Triều Tiên tham gia trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 2 và trong công tác chuẩn bị tại Việt Nam. Ông Trump và ông Kim lần đầu gặp nhau tại Singapore vào tháng 6, nhưng hội nghị thượng đỉnh này chỉ đưa tới những cam kết mơ hồ từ ông Kim và kể từ đó ít có tiến bộ cụ thể hướng tới việc giải trừ hạt nhân. Một báo cáo bí mật cho Hội đồng Bảo an do các giám sát viên chế tài của Mỹ soạn thảo hồi đầu tháng này cho thấy các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn nguyên vẹn và nước này đang nỗ lực để đảm bảo những năng lực đó không thể bị phá hủy bởi bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào. Washington đã yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân đe dọa Mỹ, trong khi Triều Tiên đang tìm cách thúc đẩy dỡ bỏ các chế tài. Một tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 và những đảm bảo về an ninh.
Nhiều khả năng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam bằng tàu hỏa và họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nhà khách chính phủ ở thủ đô Hà Nội. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm 20 tháng 2. Việt Nam đang chuẩn bị phương án cho lãnh tụ Kim Jong-un tới bằng tàu hỏa để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội vào tuần tới, hai nguồn tin thân cận với công tác an ninh và kế hoạch hậu cần nói với Reuters. Ông Kim có thể mất ít nhất 2 ngày rưỡi để di chuyển hàng ngàn km từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên qua ngã Trung Quốc bằng tàu hỏa rồi tới Việt Nam, nghĩa là ông sẽ phải khởi hành vào cuối tuần này để tới Hà Nội vào ngày 25 tháng 2, theo kế hoạch. Đoàn tàu của ông Kim sẽ dừng tại ga Đồng Đăng của Việt Nam và sau đó di chuyển 170 cây số tới Hà Nội bằng ô tô, các nguồn tin cho Reuters biết. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau tại thủ đô Hà Nội ngày 27-28 tháng 2. 8 tháng trước, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore. Khi ấy, hai bên cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã có những bước tiến và càng ngày càng có nhiều hy vọng rằng lần này hai ông sẽ đạt được một thỏa thuận cụ thể hơn. Trong một diễn biến liên quan, ba nguồn tin khác thân cận với việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội cho Reuters biết, địa điểm có khả năng cao nhất cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là nhà khách chính phủ, một công ốc có từ thời thuộc địa Pháp ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tất cả 5 nguồn tin cho Reuters hay rằng các phương án này có thể thay đổi. Các nguồn tin vừa kể không được phép nói chuyện với giới truyền thông vì sự nhạy cảm liên quan tới các kế hoạch công du bí mật của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 19 tháng 2 chỉ đạo ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh rằng công tác bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh là ưu tiên hàng đầu, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 20 tháng 2. Khách sạn Metropole đối diện nhà khách chính phủ sẽ là địa điểm dự phòng cho hội nghị thượng đỉnh, hai trong số các nguồn tin cho Reuters biết. Đặc phái viên Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Hoa Kỳ, Kim Hyok Jong, vừa tới Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Brigham đã bắt đầu chuyến công tác tới Hà Nội. Hai quan chức cấp cao Mỹ-Triều này sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thảo luận các chi tiết liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. Hôm 16 tháng 2, một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy ông Kim Jong-un, phụ tá thân cận của Kim Jong-un, tới thăm nhà khách chính phủ và các khách sạn Metropole và Melia ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Ông Kim có thể lưu lại khách sạn Melia trong chuyến thăm Việt Nam, một trong những nguồn tin này cho biết. Khi được hỏi liệu ông Kim sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường đi qua Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói ông không có thông tin. Chuyến công du tới Việt Nam của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam sau 54 năm. Ông nội của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il-sung, đã hai lần thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964. Theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC, logo và thông điệp chính thức của Hội nghị Mỹ Triều lần 2 đã được xác nhận. MBC dẫn nguồn tin tiết lộ, trung tâm logo là hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, ngôi sao chung được sắp xếp vào quốc kỳ hai nước. Thông điệp của kỳ thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ là quan hệ hợp tác vì hòa bình bền vững, MBC cho biết thêm.
Ít ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội, trong cuối tháng 2, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam David Shear mới đây dành cho VOA một cuộc phỏng vấn riêng, trong đó ông đưa ra những nhận định về cách tiếp cận của từng bên liên quan đến sự kiện sắp diễn ra, được xem là có tầm quan trọng lịch sử. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì? Cựu đại sứ Shear lưu ý rằng hiện Triều Tiên đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, vốn là những biện pháp thực sự chặn đứng con đường phát triển của Triều Tiên cho đến khi họ giải trừ hạt nhân đủ để Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy, theo ông Shear, lãnh tụ của Triều Tiên muốn các biện pháp trừng phạt được giảm bớt hoặc dỡ bỏ. Bên cạnh đó, ông Kim cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nước có vai trò chính, cũng như với Hàn Quốc, và điều đó mở đường cho việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Ông Shear, người cũng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với VOA. Bình luận về việc vị lãnh đạo Triều Tiên đồng ý gặp nguyên thủ Mỹ ở Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng như một số nguồn tin Mỹ tiết lộ ban đầu, ông David Shear, nhà ngoại giao cao cấp đã nghỉ hưu của Mỹ, nói lý do chính mà Triều Tiên muốn tiến hành cuộc họp ở thủ đô của Việt Nam là vì họ có đại sứ quán ở Hà Nội. Phía Triều Tiên thích sự tiện lợi và an ninh dành cho họ, ông Shear nói thêm với VOA. Ngoài ra, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hình dung rằng có thể có một lý do sâu xa về việc ông Kim thích nơi họp ở Việt Nam, đó là cuộc chiến trong quá khứ giữa Việt Nam với Mỹ cách nay xấp xỉ 5 thập niên. Ông Shear nói, tôi dám chắc rằng việc một đất nước bị chia cắt và miền Bắc đã chiến thắng là một điều nằm trong tâm trí của ông Kim Jong-un, nhưng chúng ta hãy đối mặt với điều đó. Trong khi đó, với hiểu biết của người từng là đại diện cao nhất cho Tổng thống và chính sách đối ngoại của Mỹ ở nước ngoài, cựu đại sứ Shear phân tích với VOA về nguyên nhân mà người đứng đầu nước Mỹ muốn Việt Nam là nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un. Ông Shear nói, từ góc nhìn của Tổng thống Trump, Việt Nam thể hiện là một quốc gia cộng sản đã chuyển đổi một phần thành tư bản. Vì vậy, ông ấy sẽ muốn ông Kim Jong-un thấy được lợi ích của việc Việt Nam đã làm như vậy. Nói cụ thể về quan hệ song phương Mỹ-Việt, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear khẳng định chắc chắn có những lợi ích chung rất mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ và lành mạnh. Cho dù Tổng thống Trump chắc chắn đã nêu ra quan điểm của ông với phía Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại, phía Việt Nam muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì thị trường của Mỹ rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. Họ muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì họ muốn Mỹ can dự vào khu vực. Điều đó mang lại cho họ công cụ đòn bẩy tốt hơn so với láng giềng Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao. Về nền tảng của mối quan hệ chính thức là giao lưu giữa nhân dân hai nước, nhà cựu ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 nhận xét với VOA. Nhìn chung, người Việt thích người Mỹ. Chúng ta đã cùng trải qua một cuộc chiến thời đầu những năm 1970, nhưng hầu hết người Việt Nam hiện nay đã không sống ở thời điểm đó. Người Việt thấy văn hóa Mỹ rất hấp dẫn. Người Việt cũng có rất nhiều người thân sống ở Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo và ngày càng phát triển. Và người Việt hiểu rằng vận mệnh kinh tế của họ có một phần gắn với sự mở cửa không ngừng của thị trường Mỹ. Ông David Shear đã rời chức vụ trong bộ máy chính quyền và nghỉ hưu ở thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017. Sau đó, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm tư vấn cho các công ty Mỹ về Việt Nam. Với những trải nghiệm của mình, ông Shear nhận xét trong cuộc phỏng vấn với VOA rằng người Việt Nam rất có tinh thần kinh doanh và cũng rất hòa đồng với thế giới, nên theo ông không có gì phải ngạc nhiên khi có nhiều người Việt đang lái những chiếc xe hơi sang trọng như BMW và Rolls-Royce ở thành phố Hồ Chí Minh. Song ông cho rằng điều tương tự sẽ khó diễn ra ở Triều Tiên trong tương lai gần. Nếu coi Việt Nam là một gợi ý cho Triều Tiên, cựu đại sứ Mỹ điểm lại con đường phát triển của đất nước Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo với hàm ý là không phải mọi việc đều hoàn toàn trơn tru, thuận lợi. Ông Xia nói, Việt Nam đã phải mất vài năm để xác định họ muốn phát triển kinh tế như thế nào và quan hệ với phần còn lại của thế giới ra sao, đặc biệt là với Mỹ. Tuy chiến tranh Việt Nam đã kết thúc thời những năm 1970, song phải đến năm 1995 Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và hiện nay Việt Nam vẫn đang thử nghiệm về mức độ tham gia của nhà nước vào nền kinh tế. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng vọt khoảng 125 lần, đạt hơn 50 tỷ đô la năm 2018, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 8 tỷ đô la. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là hơn 2.500 đô la, trong khi đó không có dữ liệu về Triều Tiên. Các tổ chức khác nhau bao gồm cả Ngân hàng Thế giới ước đoán GDP bình quân đầu người của đất nước bị cô lập dao động trong một dải rộng từ 600 đô la cho tới 1.700 đô la.
Các nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên bị cho ra rìa các cuộc đàm phán hạt nhân trước khi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Hoa Kỳ vì các cáo buộc đào tẩu, gián điệp đã làm xói mòn sự tin cẩn của lãnh tụ Kim Jong-un, các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc cho Reuters biết. Gần đây, lãnh tụ Kim Jong-un đã thanh trừng và thay thế nhiều nhà ngoại giao và quan chức hàng đầu, những người từng phục vụ cho cha và ông nội của ông Kim. Thay vào đó, ông Kim bổ nhiệm các cố vấn mới, trẻ hơn trước khi chuẩn bị gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam vào tuần tới. Trong số những thay đổi quan trọng nhất, ông Kim đã bổ nhiệm một nhân vật ít có tiếng tăm là ông Kim Hyok-chol, dẫn đầu các cuộc đàm phán cấp bộ với đặc phái viên hạt nhân Hoa Kỳ Stephen Biegun. Reuters dẫn lời một viên chức Hàn Quốc cho biết ông Kim Hyok-chol từng là đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha và vào năm 2017 bị Madrid trục xuất vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông cũng đang làm việc tại Ủy ban các vấn đề nhà nước, một cơ quan quản lý hàng đầu của chế độ Kim Jong-un. Ông Kim Hyok-chol được bổ nhiệm thay cho Thứ trưởng Ngoại giao Cho Song-hui, người dẫn đầu các cuộc đàm phán trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Một viên chức Hàn Quốc nói với Reuters, đây là một trò chơi của các ông lớn và nhiều nhà ngoại giao đang bị lãng quên vì họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ và nghi vấn về sự trung thành ý thức hệ, dù họ có kinh nghiệm làm việc với các quốc gia tư bản giàu có. Ông Kim Hyok-chol cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng ông ấy đã vượt qua được phép thử về lòng trung thành để trở thành nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Viên chức Hàn Quốc nói, việc ông Kim Hyok-chol được thăng chức, một phần do tác động sau vụ đào tẩu của ông Tha Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh năm 2016, và sự mất tích gần đây của ông Jo Song-jil, một nhà ngoại giao cấp cao ở Ý. Ngoài sự ngờ vực đối với các nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Kim Jong-un còn thanh trừng ông Han Song-ryo, phó bộ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ với Hoa Kỳ, về tội làm gián điệp cho Washington, hai nguồn tin thân cận cho Reuters biết. Ông Han Song-ryo từng là một trong những nhà ngoại giao Triều Tiên nổi tiếng và được kính trọng nhất tại Hoa Kỳ. Trong nhiều năm liền, ông được mệnh danh là New York Channel, một cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Bình Nhưỡng với Washington. Nhưng trong năm qua, ông Han hầu như bị lu mờ trước công chúng, và lần cuối truyền thông nhà nước còn nhắc tới ông là tháng 2, 2018. Một nguồn tin ngoại giao tại Seoul nói với Reuters rằng ông Han đã bị thanh trừng vào năm ngoái sau khi bị buộc tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ và tư túi công quỹ nhà nước. Ông The cho biết là ông Han bị thanh trừng, điều đó có nghĩa là ông có khả năng đã bị đưa tới một trại cải tạo lao động hoặc có thể bị xử tử. Trong một bài đăng trên Facebook vào tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận rằng ông Kwon Yong-gun được bổ nhiệm làm tân giám đốc phụ trách Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ngành ngoại giao Triều Tiên đã có một chiến thuật mới chưa có tiền lệ, được thiết lập riêng để đối phó với ông Trump, ông The nói tại một cuộc họp báo ở Seoul hôm 19 tháng 2. Ông cho biết ít nhất 10 nhà ngoại giao Triều Tiên đã bị xử tử dưới thời Kim Jong-un và được thay thế bởi các trợ lý trẻ hơn và những người trung thành. Nhiều nhà ngoại giao và quan chức khác đã phải ra rìa.
Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Triều Tiên Stephen Biegun đã lên đường đi Hà Nội vào ngày 19 tháng 2 để tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino nói thêm rằng ông không có thông tin chi tiết về các cuộc họp tại Hà Nội của ông Stephen Biegun. Đặc sứ Biegun đã ở Triều Tiên 3 ngày từ 6 đến 8 tháng 2 trong chuyến đi mà ông nói là nhằm mục đích thỏa thuận về kết quả đầu ra cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27 và 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao cho biết sau các cuộc hội đàm đó, ông Biegun đã đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo với người đồng cấp Kim Yok-chol trước hội nghị thượng đỉnh. Tin cho hay ông Kim Yok-chol, đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ, vừa đến Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim Yok-chol cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Đặc sứ Biegun mô tả các cuộc đàm phán của ông ở Triều Tiên là hiệu quả, song có những việc khó khăn cần phải làm trước hội nghị thượng đỉnh. Hoa Kỳ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đặt nhiều hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh lần 2. Mặc dù cuộc họp đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái chỉ mang lại những cam kết mơ hồ từ phía lãnh đạo Kim Jong-un và rất có ít tiến triển cụ thể kể từ đó cho tới nay. Còn phía Triều Tiên thì đang tìm cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu, chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và những đảm bảo về an ninh. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay không, ông Paladino nói, chúng tôi đã nói rõ về các biện pháp trừng phạt. Đây là các lệnh trừng phạt của thế giới và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi chúng tôi đạt được kết quả chung cuộc đầy đủ, dứt điểm và kiểm chứng được về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau đó ông nói thêm, tuy nhiên tôi không muốn nói trước về bất kỳ thông tin chi tiết nào khác hơn những gì đang được đàm phán liên quan đến câu hỏi đó. Ông Paladino cũng không trả lời trực tiếp khi được hỏi về các thông tin cho rằng hai bên đang thảo luận về việc trao đổi các giới chức liên lạc và tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tôi sẽ không nói trước về các cuộc đàm phán ngoại giao hoặc nói trước Tổng thống. Rất nhiều điều đang được thảo luận và chúng tôi đang rất mong đợi vào tuần tới, Reuters dẫn lời người phát ngôn Hoa Kỳ. Hôm 19 tháng 2, Tổng thống Trump lặp lại rằng ông muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng ông không vội vã và không áp đặt lịch trình cấp bách cho Bình Nhưỡng về việc phi hạt nhân hóa. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Hoa Kỳ nhắm mục tiêu tiến xa hết mức có thể với Triều Tiên trong hai tuần tới và nhóm của ông Biegun sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề đã được đề cập ở Singapore. Khi được hỏi vào hôm thứ Năm về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên có tầm quan trọng như thế nào trong các cuộc thảo luận, ông Pompeo nói, nó là điều mà chúng tôi bàn thảo rất nhiều. Ông cho biết ông Trump và ông Kim cũng sẽ xem xét trụ cột phi hạt nhân hóa mà họ đã đồng ý với nhau ở Singapore và làm thế nào để giảm căng thẳng và rủi ro quân sự để chúng ta có thể có được hòa bình và an ninh trên bán đảo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam về nghề làm lưu đồng thủ công ở An Hội, Sài Gòn.
Ít ai ngờ giữa chốn Sài Gòn phồn hoa vẫn tồn tại một làng nghề với truyền thống đúc lưu đồng từ trên 100 năm qua. Đúc lưu đồng thủ công là công việc khá vất vả, phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ không chỉ có kỹ thuật cao mà còn khéo léo, tỉ mỉ và kiên trì trong mỗi khâu. Từ khi là một cục đất bột tro trấu, miếng sáp cho tới khi thành một sản phẩm hoàn chỉnh, chiếc lưu đồng phải trải qua cả chục công đoạn và mỗi người chỉ đảm nhận một việc.
Anh nhận khuôn, cái khuôn này là cái tay của tôi, bột ra cái khuôn này, bột ra cái đất này. Anh nhìn lấy rác cái này ra, nó thành phẩm. Khâu, mang tức là khâu thứ hai nhưng mà nó nhiều công đoạn.
Những khâu cơ bản bao gồm làm khuôn ruột, đúc khuôn sáp, bọc các lớp đất sét bên ngoài, đổ đồng, mài dũa, chạm trổ, hoa văn, đánh bóng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi tay nghề nhất định của người thợ. Họ phải dồn hết công sức và tập trung cao độ để giúp sản phẩm lưu đồng được hoàn hảo nhất. Thời gian trung bình sản xuất một bộ lư đồng khoảng 3 tuần lễ. Vì làm thủ công nên pha chế đồng trong nghề đúc lư là theo kinh nghiệm tay nghề của mỗi người, mỗi xưởng.
Ngày này đúng là riêng chú á, thì làm nay ngoài 50 năm rồi. Người ta mà ta quan hệ mình. À, rồi loại nào lư nào không? Cái xong xuôi đàng hoàng cái mình đem ra cái thường ta kêu cái chành á, chành xe đó. Tất nhiên là cái xe tải á, mình đưa vô đó là gửi ông A, ông B gì đó, trong đó mình để vào bao á, gửi ông đó rồi bắt đầu cái để tên đó vào bao, cái ta chỉ đi cũng là cũng quen, nói chung là cũng quan hệ và mang nhau quen mà. Chở tới giao ông đó, giao ông đó nhận hàng, cái ông chuyển tiền lên ngân hàng cho mình.
Ông Hai Thắng cho biết giờ đây cả xóm chỉ còn 5 gia đình gắn bó với nghề lư đồng thủ công truyền thống. Những người thợ cả như ông chỉ mong cái nghề này sẽ đi với thời gian và mong con cháu yêu nó, tiếp nối nó. Tính đến thời điểm hiện tại là nghề lư đồng An Hội ở Sài Gòn đã trải qua 5 thế hệ cha truyền con nối.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My, Khanh kính chào quý vị khán thính giả Đài Loan.
Vấn đề trục xuất là một trong những vấn đề nóng trong chính sách di trú của Mỹ. Với những biện pháp siết chặt của chính quyền Trump đối với vấn đề di dân di trú. Thưa luật sư Khanh, mình đã nói rất nhiều về trục xuất rồi, nhưng mà bữa nay xin một cách rất là cụ thể, tội nào bị Mỹ trục xuất, tội nào Mỹ trục xuất không tha, mà tội nào có cơ may còn chút hy vọng. Bây giờ mình nói về những tội nào bị trục xuất trước đi. Xin luật sư Khanh cho biết cái danh sách đó như thế nào.
Ngày 30 tháng 9 năm 1996, ổng có đưa ra một, ổng coi như là hạ nghị viện và thượng nghị viện có đưa ra một cái luật mới để cải tạo lại luật di trú. Và cái sự cải tạo đó nó có tác dụng ngày 1 tháng 4 năm 1997 và nó đổi lại cái cách mà sở di trú họ nhìn vào giống như những cái tội hình sự nào, coi như là cái từ nó gọi là aggravated felony và những cái gì khác. Nói chung á, nếu mà quý vị phạm một trong những cái tội mà coi như được liệt kê ra coi như là aggravated felony á, có nghĩa từ nay về sau quý vị không có thể nào mà có cách nào để mà cải được về cái vấn đề cải quý vị bị trục xuất. Có nghĩa là một khi quý vị bị cái phạm cái tội này mà quý vị là người thường trú nhân hay chẳng hạn hoặc là không có thẻ xanh, thì cho dù quý vị có cách cải, quý vị cũng không có thể cải được. Bởi vì cái luật nó nói là một khi quý vị dính cái tội này thì nói chung là không còn đường nào cho quý vị đi nữa hết. Thì mấy cái tội này nó bao gồm giống như tội giết người, tội hiếp dâm, tội coi như là phạm với những giống như ấu dâm. Ngoài ra những cái tội giống như mà quý vị có buôn bán thuốc phiện hoặc là quý vị có chở thuốc phiện đi hoặc là những cái thuốc mà coi như là bị bên mà bộ CDC họ cấm á, thì nếu mà quý vị bị phạm tội đó thì coi như quý vị cũng có thể coi như là aggravated felony. Ngoài ra nếu mà quý vị nào có buôn bán súng ống hoặc buôn bán coi như những cái đồ thuốc nổ gì đó, hoặc là quý vị nào có sở hữu súng mà coi như là quý vị không có quyền để sở hữu súng ống, hoặc coi như quý vị có bắn súng mà cho quý vị không có được quyền để mà bắn á, thì nói chung là mấy cái tội đó coi như cũng aggravated felony. Ngoài ra nữa, quý vị nào mà rửa tiền từ money laundering á, quý vị nào mà rửa tiền mà cái số tiền đó nó quá 10.000 mà quý vị bị bắt, mà coi như quý vị bị lên án về cái tội đó, cũng là một cái aggravated felony. Còn có một cái tội khác nữa mà nói chung nước Mỹ họ dịch ra họ nói là crime of violence. Crime of violence cái này nó nói chung nó cái là nói từ chung chung thôi, tại vì có rất nhiều tội nó có thể bao gồm vào những cái crime of violence. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà quý vị bị dính cái tội nào mà coi như là crime of violence á, mà quý vị bị tù hơn một năm thì mới là aggravated felony. Có nghĩa là có thể quý vị đi crime violence, có nghĩa là quý vị đi đánh người, gọi là assault and battery đi. Mà đánh người xong mà coi như quý vị có thể dùng giống như một cục đá gì vậy đó, quý vị chọi người ta. Mà cái người đó họ bị coi như có thể bị chảy máu rồi, coi như là bị nhập viện bởi vì bị trúng đầu hay gì đó. Và nếu mà quan tòa họ coi như là họ phán cho quý vị bị tù hơn một năm, cái đó cũng là một cái crime of violence.
Hành hung tấn công người khác
đó, mà coi như là nếu mà cái đó cái mà quan tòa bắt quý vị vào phải ở tù hơn một năm đó, thì cái đó nó sẽ thành aggravated felony. Ngoài ra nữa, nếu mà quý vị nào đi trộm cắp hoặc là đi cướp bóc, và nếu mà cái trộm cắp và cướp bóc đó lúc mà quan tòa họ phán án quý vị thì họ phán quý vị phải vô tù hơn một năm đó, thì cái đó cũng là thành aggravated felony. Còn nếu mà quý vị nào mà coi như là muốn đòi cái tiền ransom, là tiền tiếng Việt là gì chị, cái giống như cái tiền mà coi như là đó, nếu mà quý vị nào đòi cái giống như muốn đòi cái tiền chuộc á, mà vì cái gì đó thì mà quý vị bị lên án, chuyện đó cũng có thể là aggravated felony. Rồi những cái child pornography, những giống như là quý vị lưu trữ những cái hình hoặc là những cái video về ấu dâm mà quý vị bị bắt, cái đó cũng là aggravated felony. Còn về vấn đề quý vị giống như là đánh bài, đánh bạc mà hoặc là quý vị mở cái sòng bài, sòng bạc mà quý vị bị bắt, và lúc mà bên công tố viên hoặc tố quý vị về cái tội gambling mà họ bắt cho quý vị phải ở tù hơn một năm á, thì cái đó cũng coi như là aggravated felony. Còn nhiều nữa nha, Khanh đang đi từ từ một cái đó. Còn ngoài ra nếu mà quý vị nào mà coi như là liên quan với cái nạn buôn dâm á, có nghĩa là quý vị là coi như tú ông hay tú bà đi chẳng hạn, quý vị có những cái cơ sở trụ sở mà quý vị tạo ra để mà buôn bán về vấn đề buôn dâm á, chẳng hạn nam hay nữ gì cũng vậy, mà một khi quý vị bị bắt mấy chuyện đó, cho dù cái thì quý vị cũng coi như là bị coi như là aggravated felony. Rồi cái mà quan trọng mà Khanh muốn nói với quý vị nữa là cái vấn đề mà nếu mà quý vị có lường gạt ai, hoặc là quý vị có lường gạt sở thuế ai, có nghĩa là thân nhân quý vị, bạn bè quý vị, người quý vị không biết, mà quý vị trong cái quá trình đó quý vị lường gạt họ, có thể là coi như quý vị làm fraud đó, và hoặc là quý vị lường gạt sở thuế, mà cái số tiền mà quý vị, tổng số tiền quý vị lường gạt mà hơn 10.000 thì coi như là automatically nó thành aggravated felony luôn. Còn ngoài ra có nhiều cái khác nữa, nhưng mà cái mà hồi nãy giờ những cái gì Khanh nói mà cái thời gian quý vị phải ở trong tù hơn một năm á, thì quý vị phải nhớ là đúng theo cái đó, là có nghĩa là cái thời gian mà quý vị bắt buộc phải ở ngồi trong tù phải quá một năm thì coi như là quý vị mới là aggravated felony. Tại vì có nhiều lúc quan tòa họ nói là ok, tôi bắt ông bỏ tù 2 năm, nhưng mà tôi chỉ cho ông ngồi tù 6 tháng rồi, phần còn lại coi như tôi xóa. Thì cái đó không có phải là ở tù ít nhất là một năm. Bởi vì cái từ jail imprisonment phải ít nhất một năm, có nghĩa là trong cái một năm đó quý vị phải coi như ở trong tù luôn, quý vị không có thể nào mà ở dưới 365 ngày được, phải ở trên 365 ngày. Thì những cái quý vị nằm ở tù quá một năm đó và bị phạm những tội này thì nói chung là sẽ là aggravated felony.
Vâng, thưa luật sư, những cái tội mà luật sư vừa kể đó thì Trà My hỏi thăm thêm một vài tội nữa, thì cũng thấy là những cái này nó cũng phổ biến, không biết là nó có được tính vào cái phạm trù đó hay không. Tàng trữ vũ khí, lưu hành tiền giả thì sao?
Tàng trữ vũ khí thì tùy nha chị. Nếu mà chị giữ dao hoặc là những cái mã tấu hay gì đó thì nói chung là không, mấy cái đó nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà tàng trữ vũ khí có nghĩa là chị dùng súng ống lựu đạn, hoặc là những cái nó nói là về vấn đề là firearm, là súng ống, là một explosive device, là lựu đạn, và những cái gì mà coi như mình làm có thể nổ máy đó. Vâng. Thì đúng, mấy cái đó là aggravated felony. Còn giống như là vũ khí mà giống như mình dùng cái côn, hoặc là mình dùng cái bát đi, coi như mấy cái đó thì nói chung nó không có phạm tội. Còn về cái vấn đề, cái câu hỏi thứ hai á, là chị hỏi gì
lưu hành tiền giả.
Lưu hành tiền giả, yes, cái đó là aggravated felony đó, tại vì nó đụng chạm được tới cái vấn đề mà coi như là tiền bạc, và nói chung là mình giả tiền, cái số tiền nữa chứ không phải là không. Một khi mình lưu hành tiền giả mà coi như mình có, mình bỏ ra, mình coi như mình lừa gạt người mà cái số tổng cộng mình lừa gạt hơn 10.000 á, là đúng là aggravated felony luôn.
Vâng, còn rửa tiền thì sao ạ?
Rửa tiền hồi nãy Khanh có nói, nếu mà mình rửa tiền và cái số mình rửa tiền là hơn 10.000 á, cũng là bị aggravated felony luôn. Nhưng mà cái vấn đề này á, là có nghĩa là quý vị phải bị lên án, quý vị phải bị kết án nữa, bị công tố viên họ đưa quý vị ra tòa, họ kết án quý vị những cái tội này, và kết án xong thì quý vị sẽ bị coi như là bị phán một cái aggravated felony hay không. Cái quan trọng Khánh muốn nói là như vậy, người nào có quốc tịch Mỹ thì không cần phải lo những cái việc này. Có nghĩa là người đã nhập tịch rồi thì không cần phải lo, cho dù bị phạm tội cũng như cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà quý vị nào đang ở đây dưới cái tình trạng coi như thường trú nhân, có nghĩa là có thẻ xanh, hoặc là những cái quý vị nào mà đang ở đây dưới những cái dạng coi như đi du học, đi làm dưới cho một công ty dưới dạng H1B hoặc là L hoặc là E hoặc là TN, hoặc là đi đầu tư hay gì đó chẳng hạn. Một khi quý vị bị những cái tội này thì quý vị có nguy cơ sẽ bị trục xuất, mà coi như không có cách nào để mà cãi lại. Thì cái đó là cái lý do tại sao Khanh với chị Trà My cũng nói rất là nhiều lần là nếu mà được, quý vị cần phải nhập tịch càng nhanh càng tốt.
Vâng, thế còn bạo hành gia đình thì như thế nào thưa luật sư?
Bạo hành gia đình rất là hay chị. Thì hồi nãy Khanh có nói cái crime of violence á, thì bạo hành gia đình nó nằm trong một trong những cái tội mà tại vì cái list mà Khanh vừa đưa ra nó không có bao gồm bạo hành gia đình. Nhưng mà cái crime of violence nó lại bao gồm những cái tội khác, mà bạo hành gia đình coi như là một cái crime of violence. Nếu mà quý vị nào bị bạo hành gia đình, coi như quý vị bị kết án bạo hành gia đình, và quan tòa kết cho quý vị là phải ngồi tù hơn một năm, và quý vị ngồi tù hơn một năm thì ngay lúc đó là quý vị là một người aggravated felony rồi, có nghĩa là quý vị không có cách nào khác để mà cãi về cái vấn đề hồ sơ di trú của quý vị.
Tức là lúc đó là mất cơ hội luôn, nếu bị trục xuất là không còn một cái cơ may nào để mà có thể kháng kiện. Thưa luật sư,
nói chung là tới lúc đó mà sở di trú họ bắt được mình, họ bỏ mình mà trục xuất, mình cũng không có cách để mà cãi nữa, có nghĩa là mình chỉ đợi quan tòa đưa ra cái lệnh trục xuất cuối cùng thôi. Tại vì có nhiều người người ta bị trục xuất, mà trong cái quá trình họ bị trục xuất, họ có thể xin sợ quan tòa, coi như họ có thể cãi, nếu mà họ thắng kiện lại thì coi như họ sẽ không có bị trục xuất nữa. Nhưng mà những cái người này một khi họ phạm những cái tội này đó, lúc mà sở di trú họ bắt, họ bỏ vào trục xuất, thì coi như những người này không có cơ hội để mà cãi với quan tòa nữa, chứ không phải là không. Trừ khi họ có thể nói là một là họ có thể nói là họ mở cái hồ sơ đó lại, và họ nói là họ sẽ bị trắng án, hoặc là coi như là bị dismissal, thì có thể là coi như là tới lúc đó quan tòa họ sẽ coi như họ xóa đi cái lệnh trục xuất này. Còn nếu mà cái tội nó vẫn đứng, mà coi như là cái người này họ, một là họ nhận tội, hoặc là hai họ đồng ý với lại cái plea deal, có nghĩa là họ không có chống cự gì cái tội đó, mà họ cũng im lặng họ chịu nhận á, để mà coi như cái lúc mà họ ở tù, cái thời gian tù giảm xuống, thì trong những trường hợp đó thì họ coi như họ đã bị phán tội rồi. Thì một khi những cái sự việc có xảy ra thì nói chung là họ không có cách nào để họ sửa, trừ khi họ mở ngược lại cái hồ sơ hình sự hồi xưa và họ thắng kiện lại, thì tới lúc đó họ mới coi như họ không có bị cái tội này, thì tới lúc đó họ mới không có bị trục xuất nữa.
Dạ vâng. Thế còn những cái tội về di trú thưa luật sư Khanh, ví dụ như nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp, rồi hay là hết hạn lưu lại Mỹ hợp pháp rồi đó, thì là ở quá hạn bất hợp pháp, những cái tội đó thì đối với vấn đề trục xuất như thế nào?
Dạ thưa chị, những cái tội đó đó thì nói chung không phải là aggravated felony, nên cho dù quý vị phạm những cái tội đó, nhưng mà nếu mà quý vị ví dụ Khanh đi chẳng hạn, Khanh qua đây dưới cái dạng du học sinh, Khanh một là Khanh học xong Khanh không có về, Khanh ở lại luôn, và Khanh cũng không có xin visa, hoặc hai lúc mình Khanh đang học Khanh không muốn học nữa, Khanh bỏ học ngang, thì tới lúc đó coi như Khanh sẽ ở lại đây bất hợp pháp. Nếu mà Khanh ở lại bất hợp pháp thì đúng là sở di trú họ có thể, nếu mà họ bắt Khanh được, họ có thể bỏ Khanh vào trục xuất, và họ có thể đòi trục xuất Khanh. Nhưng mà Khanh lại có cơ hội để Khanh cãi hồ sơ, để mà ví dụ là nếu mà Khanh cưới người có quốc tịch đi chẳng hạn, thì Khanh có thể dùng cái đó để mà Khanh xin thẻ xanh. thì trong những cái trường hợp đó Khanh có thể thắng kiện và ở lại đây. Nhưng mà những cái người nào mà phạm những cái tội này đó, một khi họ bị bỏ vào trục xuất rồi, có nghĩa là họ không có còn cách nào họ cãi nữa. Có nghĩa là một khi họ phạm tội này rồi, lúc mà vô sở cho tòa di trú chỉ nói là ô, quý vị phạm cái tội này, coi như quý vị là aggravated felony, quý vị không có thể cãi được, tôi không có cho quý vị cãi, đây là cái lệnh trục xuất của quý vị, rồi xong, như vậy thôi.
Tức là cuối đường rồi đó, với những cái tội đó, thì mình có thể nói nôm na là những tội đó là bị Mỹ trục xuất không tha. Thế còn những cái tội mà có cơ may có thể cãi được, có thể kháng kiện được, có thể cầu cứu xin viện lý do nhân đạo, lý do sức khỏe, lý do nào khác đó, thì những cái tội mà có thể được mình tạm gọi là du di, có cơ may được du di đó, thì luật sư Khanh mình vừa trình bày một số, còn số nào nữa không ạ?
Cũng có chị, giống như là ví dụ cho nãy chị đưa ra cái bạo hành gia đình đi chẳng hạn nhé.
Vâng.
Mà Khanh là nói là nếu mà cái sự bạo hành gia đình mà quý vị bị ngồi tù hơn năm thì cái đó là crime violence, quý vị có thể coi như là không có bị trục xuất. Ví dụ thôi nhé, Khanh không có đề nghị là quý vị đi bạo hành người thương của quý vị nha. Cứ bữa nay là ngày lễ tình nhân, quý vị phải lo cho họ phải đớn không? Nhưng mà nếu mà ví dụ quý vị bị cái tội bạo hành gia đình chẳng hạn, và nhưng mà cái tù của quý vị thì không, dưới một năm, cái đó không phải là aggravated felony và quý vị vẫn có thể có cái cơ hội để mà quý vị cãi, tùy theo cái định vị của quý vị ở nước Mỹ. Tại những cái người nào họ qua đây họ ở bất hợp pháp, hoặc là những cái người nào mà họ không phải là người thường trú nhân á, mà họ bị cái tội, nếu mà cái tội bạo hành gia đình đó mà cái vấn đề mà ở tù dưới một năm á, thì cái tội đó nó sẽ bây giờ nó chuyển qua, nó sẽ gọi là cái crime involved moral turpitude, có nghĩa là cái những cái tội mà coi như là tệ hại và đồ trị cho cái xã hội đó. Thì một khi bị những cái tội đó, những cái người nào ở đây bất hợp pháp và những cái người nào mà giống như ở đây không phải là người thường trú nhân, giống như bị có cái visa đi chẳng hạn, một khi những cái người đó phạm tội đó thì họ bị trục xuất và họ cũng không có thể nào xin một cái vài cái cách để mà cãi, để mà ở lại. Còn về cái người thường trú nhân nhé, Khanh nói về cái người thường trú nhân, nếu mà trong vòng 5 năm đầu lúc mà họ vào nước Mỹ và họ phạm một cái tội giống như vậy, crime involved moral turpitude đó, thì họ có thể bị trục xuất và có thể họ không có cách để mà cãi. Nhưng mà tùy theo cái quá trình của họ như thế nào và tùy theo cái tình trạng của họ như thế nào thì coi như mình có thể cãi được. Còn nếu mà cái người thường trú nhân họ đã ở đây quá 5 năm rồi mà họ bị phạm một cái tội đó thì nói chung sở di trú không có thể trục xuất họ được. Nhưng mà trong một cái vài trường hợp, ví dụ họ đi rời khỏi nước Mỹ xong họ quay về lại, tới lúc họ quay về lại thì hải quan có thể bỏ vào họ vào trục xuất tại vì họ phạm cái tội đó. Và coi như là nói chung á, cái luật di trú nó rất là ngoằn ngoèo, mà nói chung nó rất là có nhiều cái mà quý vị nên làm và không nên làm. Nên có nhiều lúc quý vị nào mà muốn hỏi về mấy cái câu này mà Khanh không trả lời được trong này đó, tại vì nó có nhiều khúc mắc khác nhau nữa chứ không phải không. Nhưng mà quý vị nên nhớ tóm tắt lại là aggravated felony á, những một khi quý vị phạm cái tội này coi như là không còn cách nào cãi được. Còn những cái tội khác mà Khanh không liệt kê ra thì tùy theo cái tình trạng của quý vị thì mình có sẽ có cách cãi hay không.
Dạ vâng. Quân hồng có yếu tố hên xui nữa và có dạ và có yếu tố
có như mình có tùy... người nhân bên này nữa hay không, giống như người có người vợ, người bố hoặc mẹ hoặc con cái có quốc tịch hay không. Những cái yếu tố nó rất là quan trọng để mà coi như là mình có thể cải cái hồ sơ này được hay không nữa.
Yếu tố nhân đạo hoặc là yếu tố sức khỏe vân vân. Thì nhưng mà nói chung ra đó thì cũng tùy từng cái trường hợp một, từng vụ án một, không thể có một câu trả lời chung. Dạ thưa luật sư Khanh, mình vừa nói tất cả những cái tội nào mà nằm vào diện trục xuất, thì trong số những cái tội đó thì mình có liệt kê một số rất là nhiều, trong đó có bạo hành gia đình vân vân, và một trong những cái tội khác mà nhiều người Việt Nam mắc phải và cũng thắc mắc lắm đó là tội uống rượu lái xe. Đối với người Việt Nam thì cái uống rượu lái xe là một cái thói quen thông thường hàng ngày, nhưng mà ở Mỹ cái đó là một trong những cái tội nặng. Thì uống rượu lái xe với cái vấn đề trục xuất như thế nào?
Thưa chị, thì cái này mình nói bây giờ trước hết Khanh nói về người thường trú nhân nhé, tại vì Khanh sẽ nói về mấy cái người không phải là thường trú nhân sau. Người thường trú nhân là người có thẻ xanh đó. Cái này Khanh cũng không khuyên quý vị làm nha. Nếu mà quý vị nào muốn uống mà quý vị muốn bị xịn á, Khanh đề nghị là một là quý vị gọi người thân nhân để mà chở quý vị về, hoặc hai là quý vị dùng những cái service giống như Uber, hay là nếu bên Việt Nam dùng Grab hay gì đó để mà coi như họ lo quý vị về. Tại vì quý vị nếu mà lái xe trong tình trạng mà xịn mà quý vị đụng người ta hoặc là quý vị có vấn đề gì đó thì nó không có đáng. Mà quay trở lại câu hỏi á, nếu mà quý vị nào bị phạm ở bên Mỹ này nhá, mà coi như lần có thẻ xanh mà quý vị phạm tội lái xe uống rượu rồi lái xe đó, nếu cái lần đầu tiên không thành vấn đề, không có bị trục xuất, cái lần thứ hai cũng không thành vấn đề, không có thành trục xuất. Cái này cũng tùy theo tiểu bang đó nha. Tại khi trước khách khanh nói về tiểu bang Texas, tiểu bang Texas tới lần thứ ba quý vị bị, hai lần đầu không sao, quý vị có thể chỉ bị coi như là tội uống rượu lái xe với tiểu bang thôi, quý vị có thể ở tù. Nhưng mà nói chung về vấn đề trục xuất luật di trú Mỹ chứ không có nói là cái tội uống rượu lái xe sẽ bị trục xuất rồi, nhưng mà cái đó họ không có nói bao gồm tất cả. Rồi, tiểu bang Texas hai lần không sao, tới lần thứ ba quý vị bị phạm tội uống rượu lái xe đó, thì tới đó tiểu bang Texas lại nói là quý vị là coi như là nó thành một cái state felony. Có nghĩa là nó thành một cái felony mà tới thời gian đó quý vị có thể ở tù hơn một năm nữa. Rồi xong, tới lúc đó sở di trú họ có thể, họ nói á, nếu tùy theo cái vấn đề là lúc mà quý vị uống rượu lái xe, quý vị có đụng xe người ta hay không, một cái người mà họ bị coi như là họ có bị thương hay không á, tới lúc đó, lúc mà sở di trú họ đưa quý vị ra để mà tới lúc đó quý vị, sở di trú họ có thể đưa quý vị ra để mà đòi trục xuất quý vị. Và tới lúc đó tùy theo cái vấn đề là quý vị đã phạm bao nhiêu lần, và coi như là cái lần cuối cùng quý vị phạm cái tội đó là lúc nào, thì coi và quý vị có thân nhân ở bên này hay không, và coi như là những cái yếu tố khác á, thì quý vị một là có thể có một cái cơ hội để mà cãi, còn hai là coi như là quý vị không có cơ hội để mà cãi. Khanh nói cái này không có nghĩa là Khanh nói là quý vị người nào mà có thường trú nhân có nghĩa là quý vị có thể đi uống rượu và bị bắt hai lần nha. No. Đúng là sở di trú họ không có cái luật mà coi như là đòi trục xuất nếu mà quý vị bị cái phạm cái tội đó lần đầu tiên hoặc lần thứ hai. Nhưng mà cái đó là không có nghĩa lý gì đó. Tại vì có nhiều lúc quý vị phạm, quý vị uống rượu lái xe lần đầu tiên mà quý vị đụng ai đó mà cái người đó họ bị thương, thì tới lúc đó đó họ có thể đẩy cái tội này lên coi như là cái tùy theo cái người công tố viên họ muốn kết án của quý vị như thế nào. Nên có nhiều lúc cái lần đầu tiên á, mà nếu mà cái người mà quý vị đụng xe mà coi như rất là bị thương nặng, hoặc quý vị bỏ đi cái chỗ mà
bỏ chạy đó,
thì tới lúc đó nó sẽ cực hơn nữa. Còn tới lúc đó quý vị có thể bị coi như bị bỏ vào trục xuất và coi như không có cách nào để mà thắng cải kiện, bởi vì cái vấn đề là quý vị uống rượu và bỏ chạy và đụng người khác, thì đó nó rất là tùy theo cái chỗ của quý vị
đó. Cái đó là coi như trục xuất.
Yeah.
Thì bây giờ mình nói là uống rượu lái xe có bị trục xuất hay không, câu trả lời là có, đúng không ạ?
Dạ có, nhưng mà giống là trước hết là tùy theo tiểu bang. Nếu mà giống như Texas này nè, nói trước là về thường trú nhân nhé, thường trú nhân thì dạ, một lần đầu tiên không sao, hoặc lần thứ hai cũng nói chung không sao. Còn nếu mà quý vị ở đây bất hợp pháp, hoặc là quý vị vào đây hợp pháp rồi xong quý vị ở lại rồi bất hợp pháp, hoặc là quý vị có coi như là những cái visa đi làm á, nếu mà quý vị uống rượu lái xe mà quý vị bị bắt, riêng cái người bất hợp pháp á, một lần thôi cũng được bị trục xuất rồi. Tại vì không phải là họ trục xuất quý vị bởi vì quý vị uống rượu bất hợp pháp, mà họ trục xuất quý vị bởi vì trước hết quý vị bị bắt, và cái thứ hai quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, và nước Mỹ có thể trục xuất những cái người nào mà ở đây bất hợp pháp. Nên cho cái vấn đề quý vị bị bắt về cái tội uống rượu lái xe á, nó không có liên quan, nhưng mà nó lại đưa quý vị vào cho sở di trú để mà sở di trú nói tôi biết tôi ông bà đang ở đây bất hợp pháp và ông bà đang bị phạm tội này, ok, chúng tôi sẽ trục xuất quý vị bởi vì quý vị đang ở đây bất hợp pháp, và cái thứ hai cái tội này nó nặng cho quý vị nên cái đó nó khó hơn cho quý vị.
Đó là những người ở đây bất hợp pháp. Còn những người như là du học sinh hoặc là đi qua đi làm hoặc đầu tư uống rượu lái xe có bị trục xuất không?
Nếu mà ví dụ những cái người du học sinh họ qua đây họ đi uống rượu lái xe, họ giống như họ bị bắt, tới lúc đó họ sở di trú có thể coi như là thu hồi lại cái thị thực của họ, không có cho họ cái thị thực đó nữa. Cái chuyện này nó xảy ra cũng nhiều lần lắm chị, chứ không phải là không. Nên vì vậy một khi họ thu hồi cái thị thực đó lại, và họ có thể coi như bỏ những cái người này vào trong cái quá trình trục xuất để mà trục xuất những người này.
Dạ vâng, như vậy là mình đã trình bày hết những cái tội nằm trong diện bị trục xuất nhé. Những cái thắc mắc nào liên quan xin quý vị gửi vào ngay, tại vì mình còn rất ít thời gian mà câu hỏi cũng quá nhiều rồi. Xin trở qua vấn đề là hỏi đáp. Thưa luật sư, một câu hỏi của bạn Phương gửi về email đó, cách đây mấy tuần, thì bạn cho biết là bạn cưới vợ làm giấy bảo lãnh vợ trên nước Mỹ.
Dạ, cái câu hỏi này Khanh đọc trước rồi nên để Khanh ấy luôn. Cái người mà đặt câu hỏi, cái quý vị khán giả đặt câu hỏi này đó, có nghĩa là họ, cái người vợ của họ có thẻ xanh loại 2 năm, tháng 10 này hết hạn, nhưng mà tháng 4 họ muốn về Việt Nam, thì họ muốn hỏi là ok, nếu mà họ về tháng 4 thì có sao hay không. Nếu mà họ đi thì trước khi cái thẻ xanh hết hạn tháng 10 á, thì có vấn đề gì hay không, và có nên
lấy cái dấu mộc hay không?
Nên cái giấy lấy cái dấu mộc của trong cái hộ chiếu hay không? Thì câu trả lời của Khanh như vậy: nếu mà quý vị đi tháng 4 mà quý vị sẽ quay trở về trước khi cái ngày hết hạn của thẻ xanh đó, quý vị không cần dấu mộc. Rồi cái dấu mộc đó, nói chung một khi quý vị làm xin dấu mộc bây giờ thì cái dấu mộc nó chỉ gia hạn quý vị cho tới tháng 10 thôi, chứ không có thể nào quá tháng 10 được, bởi vì tháng 10 là cái thẻ xanh quý vị hết hạn mà quý vị chưa có xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nên vì vậy, cho dù quý vị xin cái dấu mộc bây giờ, cái dấu mộc cũng chỉ có hạn tới tháng 10. Và cái thứ hai, từ tháng 4, tháng 10, quý vị muốn đi đâu quý vị đi, nhưng mà dẫu sao quý vị quay trở về trước khi cái ngày hết hạn của thẻ xanh là được rồi.
Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi lúc này của bạn Thịnh: khi hồ sơ được mở, bắt buộc phải nộp bộ hồ sơ dân sự tài chính trên mạng hay vẫn có thể nộp qua bưu điện?
Dạ thưa, vấn đề hồ sơ gì ạ? Nếu mà anh nói về vấn đề hồ sơ bảo lãnh á, thì nếu mà cái đơn DS 260 thì đúng là làm trên internet, nhưng mà những cái bộ vấn đề bảo trợ tài chính gì đó phải gửi qua bưu điện, không có thể nào qua cho trung tâm thị thực, chứ họ không có nhận về cái vấn đề là email.
Dạ. Huỳnh Uyên: diện F2A thẻ xanh đổi diện CR1 quốc tịch thì đổi diện giấy tờ đó có lâu không, đổi bao lâu được chấp thuận?
Nếu mà dạng đi du học sinh mà muốn cưới người có quốc tịch đó thì tùy theo cái nơi chị ở. Nếu bên Texas thì từ cái ngày nộp đơn tới ngày phỏng vấn cỡ 18 tháng. Những tiểu bang khác có thể nó kéo cái thời gian thấp hơn, nhưng mà nếu mà trung bình đó thì cỡ 1 năm, từ cái 1 năm, 1 năm rưỡi, từ cái ngày hồ sơ được nộp tới cái ngày được hồ sơ được gọi đi phỏng vấn.
Mạnh Long Trương: bảo lãnh chị em F4 tháng 4 2007 bao giờ được đi?
Dạ thưa anh, cái hồ sơ F4 tháng 4 2007 thì bây giờ đã đợi ít nhất cũng là cỡ 18 tháng nữa. Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày đáo hạn cho cái dạng F4 ngay bây giờ là coi như ngày 22 tháng 6 năm 2005. Cái hồ sơ anh tháng 4 2007 thì ra đúng đợi cỡ 22 tháng nữa.
Vâng, thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo: EB5 không có tiến triển gì hay sao?
Về vấn đề EB5 thì Direct Investment vẫn có thể làm, nhưng mà vấn đề cái Regional Center thì không có tiến triển gì hết, tại bởi vì bên Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện họ cũng chưa có đưa ra cái gia hạn cho cái Regional Center. Nên quý vị nào mà coi cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra đó, quý vị mà nhìn cái EB5 Regional Center, nó nói cái chữ U là unavailable, có nghĩa là không có ai được đi hết.
Dạ, thưa, cũng liên quan tới EB5, Akisan Huỳnh hỏi là hiện tại có lịch phỏng vấn rồi thì chắc chắn được cấp thẻ xanh hay không?
Nếu mà chị làm cái direct investment á, thì cái hồ sơ này vẫn có thể tiến tới. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của bạn đặt câu hỏi là regional center thì cho dù họ phỏng vấn họ cũng không có thể cấp thẻ xanh được ngay bây giờ, bởi vì ngay lúc này không có ai nào dưới regional center có thể được cấp thẻ xanh cả.
Vâng. Son Audio: con ruột quốc tịch Mỹ bảo lãnh cha ruột mà người cha này có gia đình riêng, có con riêng dưới tuổi vị thành niên, đứa con đó có đi theo được không?
Dạ không. Câu hỏi câu trả lời đi không được, bởi vì cái người có quốc tịch chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, con cái lập gia đình 21 tuổi rồi, anh chị em. Mà nếu mà bảo lãnh bố mẹ thì ví dụ bảo lãnh bố đi, thì không có cho ai ăn theo người bố được cả, cho dù người bố có vợ, có con sau, không có loại ăn theo đó cho cái dạng immediate relative, bởi vì người immediate relative là coi như bố mẹ, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người có quốc tịch. Những cái người immediate relative đó, họ không có thể nào có một cái người nào đi ăn theo họ được cả.
Vâng, tức là coi như là huyết thống máu mủ rất là gần đó, anh chị em, ba mẹ, vợ chồng. Anh Ba Hòa Hưng cho tôi hỏi là: tôi được cấp thẻ xanh 2 năm, do thu nhập thấp nên phải có người quen bảo lãnh tài chính. Sau này khi mà xin thẻ xanh 10 năm đó, thì bà thi quốc tịch đó, có phải nhờ cái người bảo lãnh tài chính nữa hay không?
Dạ không, cái bảo trợ tài chính chỉ là lúc mà anh xin thẻ xanh ngay lúc đầu thôi. Nếu mà sau này ví dụ anh xin thẻ xanh 10 năm cũng không cần cái người bảo trợ tài chính, và nếu mà anh xin nhập tịch anh cũng không có cần cái người bảo trợ tài chính nữa.
Vâng.
Chỉ cần một lần một thôi.
Mưa bong bóng, câu hỏi này chứng tỏ là tuần trước bạn không có theo dõi chương trình nói về bệnh nào không được vào nước Mỹ. Bệnh viêm gan B có được định cư Mỹ hay không?
Hepatitis thông thường là hepatitis B hình như nó không có liệt kê trong cái hệ thống đó. Anh nhớ lại, xin lỗi. Hepatitis, nếu quý vị có bị bệnh hepatitis, có bị viêm gan á, thì có thể quý vị sẽ không có được sở di trú cho quý vị vào. thì quý vị coi lại nhé. Nếu mà quý vị đi khám sức khỏe mà quý vị phải coi quý vị bị những cái bệnh nào mà có thể truyền nhiễm á, một khi quý vị có, quý vị có thể gửi câu hỏi vào cho đài, đài cô đưa cho Khanh, Khanh sẽ trả lời quý vị như vậy.
Dạ vâng, nó sẽ cụ thể hơn. Dạ, dạ. Bây giờ câu hỏi của Nguyễn Tấn Thành. Kết hôn bảo lãnh vợ tại Mỹ vào tháng 11/2017, vợ có thẻ xanh 2 năm, đã đi Việt Nam được 2 lần mỗi lần 1 tháng, nhưng chỉ đi có một mình. Vậy thì trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn vào tháng 11 năm nay đó, cô ấy có đi Việt Nam được nữa không?
Dạ được chứ, thoải mái, cứ đi, muốn đi bao nhiêu đi, nhưng mà phải về trước khi cái ngày hết hạn của thẻ xanh.
Dạ, không, nếu như vậy có ảnh hưởng tới việc xin thẻ xanh 10 năm không?
Oh no, không có ảnh hưởng gì hết đó.
Dạ, câu hỏi tiếp theo Jonathan Phạm. Tội rửa tiền tại Mỹ nếu như chỉ có thẻ xanh thì sao? Có nghĩa là có bị trục xuất hay không ạ?
Dạ bị chứ, nếu mà tội rửa tiền mà cái số vấn đề rửa tiền hơn 10.000 thì trục, có nghĩa là cái anh sẽ, cái, nếu mà ví dụ thôi nhá, Khanh nhá, Khanh bị phạm tội rửa tiền mà cái vấn đề cái lúc mà cái người công tố viên họ kết án á, cái số tiền họ nói Khanh rửa là ít hơn 10.000 thì tới lúc đó Khanh vẫn không sao, chưa có bị trục xuất. Trừ khi nếu mà Khanh bị phạm cái tội đó trong vòng 5 năm đầu tiên từ lúc mà Khanh trở thành người thường trú dân thì có cơ hội sẽ bị trục, coi như bỏ vào trục xuất. Còn nếu mà trong thời họ kết án Khanh mà họ nói cái tội Khanh rửa tiền mà Khanh rửa tiền hơn 10.000 á, không có thành vấn đề Khanh vào nước Mỹ bao lâu hoặc là thành thường trú nhân bao lâu, rồi một khi Khanh bị cái tội đó mà bên một Khanh bị coi như là không có cần cái vấn đề phải ở ngồi tù hơn 1 năm nhé, chỉ là coi như rửa tiền hơn 10.000 á, mà xong sở di trú họ bắt Khanh, họ có thể trục xuất Khanh, coi như Khanh không có con đường để cãi. Bởi vì cái tội rửa tiền hơn 10.000, tù hay không, 1 năm hay không, nó không thành vấn đề. Nó là automatically, nó become coi như cái từ mà tội
tự động là phải bị trục xuất rồi. Dạ.
Yeah.
Dạ vâng. Anh xin nhữ, bạn tôi sang Mỹ du lịch xong kết hôn luôn với người có quốc tịch Mỹ, có ảnh hưởng tới giấy tới lúc lấy thẻ xanh 10 năm hay không? Thời gian bao lâu có thẻ xanh?
Dạ ảnh hưởng chứ, tại vì nếu không có kết hôn thì không có thẻ xanh ạ. Còn nếu mà về vấn đề là về bao lâu á, thì giống như Khanh nói hồi nãy thì tùy theo nơi quý vị ở. Bởi vì nếu mà quý vị ở Texas thì ít nhất 18 tháng quý vị từ cái ngày quý vị nộp đơn mới có cái cuộc phỏng vấn. Còn nếu quý vị ở những nơi khác thì tùy. Bên Arizona thì cỡ 6-7 tháng có cuộc phỏng vấn. Bên Cali thì cỡ 12-15 tháng, tùy theo nơi quý vị ở. Nên cái đó là quý vị phải coi lại quý vị ở đâu rồi xong mới biết. Nhưng mà nếu mà trên toàn nước Mỹ á, thì cái thời gian mà sở di trú họ duyệt những cái hồ sơ này coi như từ 12-15 tháng.
Vâng. Sơn Trường, em đang bảo lãnh em gái được 9 năm rồi. Bây giờ em gái có thể làm giấy đi du lịch được không?
Dạ thưa anh, nếu mà cái người anh bảo lãnh đó, anh đã có cái hồ sơ I-130 rồi, thì just cái người được bảo lãnh có thể xin visa đi du lịch chứ không phải là không. Nhưng mà vấn đề là bên lãnh sự quán họ có cấp cái visa đi du lịch đó hay không là một cái chuyện khác. Nếu mà anh hỏi là có thể xin hay không, có thể, cơ hội đi được cao hay thấp, thấp.
Dạ, ấy vì chưa ly dị mà đi du lịch qua Mỹ gặp người khác có thể kết hôn, ở lại nhập tịch hay không?
Dạ thưa chị không, bởi vì vấn đề là cái cuộc hôn nhân của chị phải chấm dứt trước khi chị cưới người khác. Nếu mà cái cuộc hôn nhân của chị chưa có chấm dứt mà chị đi cưới người khác, có nghĩa là bên Mỹ chị phạm tội adultery, có nghĩa là coi như chị giúp âm dịch cái này ra không?
Ngoại tình
đó, và coi như là cái đó là coi như một cái tội coi như là nó gọi là crime involving moral turpitude đó, có nghĩa là quý vị sẽ có vấn đề. Nên quý vị nào mà muốn đi cưới hỏi á hả, tốt nhất là ly dị. Nhưng mà Khanh thừa biết là cái quý vị hỏi tại sao coi như không có muốn ly dị trước khi qua đây, bởi vì nói chung là về vấn đề xin visa Khanh hiểu, nhưng mà vấn đề là Khanh cũng với chị Trà My cũng rất là khuyên quý vị khai thật, nếu muốn làm gì đó, phải làm cho đàng hoàng chứ không phải làm giả dối với sở di trú đâu nhé.
Bất cứ những cái gì khai gian hoặc là giả dối với sở di trú thì cái hậu quả cũng rất là khó khăn, có thể
rất là khó sửa,
rất là nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi xin khất lại những câu hỏi đến sau và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục hỏi đáp với luật sư di trú Khanh Phạm tối thứ năm hàng tuần, thưa quý vị. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một ngày an lành.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.